Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quan chức thương mại hàng đầu của Việt Nam dự kiến sẽ tới Hoa Kỳ để gặp người đồng cấp Mỹ vào tuần tới để thảo luận về mối quan hệ thương mại giữa hai nước giữa bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách tránh mối đe dọa về thuế quan từ chính quyền Trump. Trang thông tin chính phủ của Việt Nam trong bài đăng ngày 5 tháng 3 cho biết, dự kiến cuối tuần tới, Bộ trưởng Công Thương nước ta sẽ sang gặp Ngài trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ để trao đổi và tiếp nối mối quan hệ đang rất tốt đẹp giữa hai nước. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 13 tháng 2 đã công bố kế hoạch áp thuế đối ứng có khả năng sẽ đánh vào hầu như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ, vốn là thị trường hàng đầu của Việt Nam với giá trị hơn 142 tỷ đô la vào năm ngoái, theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam. Việt Nam cũng là nước có thặng dư thương mại cao với Hoa Kỳ, với mức cao kỷ lục hơn 123 tỷ đô la vào năm ngoái, chỉ đứng sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Mexico, theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Hoa Kỳ. Thực tế này khiến cho Việt Nam trở thành mục tiêu của kế hoạch thuế quan trả đũa của Tổng thống Trump. Đứng trước nhu cầu cấp thiết phải hiệu chỉnh lại chiến lược thương mại để bảo vệ nền kinh tế khỏi các mức thuế quan trả đũa tiềm tàng, Hà Nội trong những tuần lễ qua đã nỗ lực thể hiện thiện chí đàm phán và thậm chí cân nhắc giảm thuế đối với hàng hóa của Mỹ, mua thêm nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ để cân bằng thương mại. Trong lúc các quan chức thương mại Mỹ đang xem xét các chính sách thuế quan hệ đối tác năng lượng và vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trang thông tin chính phủ của Việt Nam ngày 5 tháng 3 đưa ra biện minh rằng hàng hóa Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ chủ yếu là cạnh tranh với các nước thứ ba, không cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Hoa Kỳ trên thị trường Hoa Kỳ. Ngược lại còn tạo điều kiện để người tiêu dùng Hoa Kỳ được sử dụng hàng hóa rẻ của Việt Nam. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng với một phái đoàn gồm các quan chức thương mại cấp cao sẽ có chuyến công du để hội đàm với đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Queer vào ngày 13 tháng 3, theo Bloomberg. Chính phủ cũng sẽ khuyến khích đầu tư của Mỹ vào các ngành công nghiệp quan trọng tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án năng lượng, để tăng nhập khẩu khí hóa lỏng, nhiên liệu, thiết bị và công nghệ. Bloomberg dẫn bài đăng của chính phủ cho biết thêm. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào cuối tuần rồi lặp lại rằng Việt Nam đang tìm cách để cân bằng hơn thương mại với Mỹ bằng cách mua các sản phẩm của Mỹ như máy bay, khí đốt, nông sản, v.v. Ông kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chính phủ nhanh chóng cấp phép Internet vệ tinh cho Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk, người đang đóng vai trò cố vấn đầy quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đại diện thương mại Jamie Greer mới được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận vào ngày 26 tháng 2. Trước đây, ông từng là chánh văn phòng của cựu đại diện thương mại Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông được biết đến là người ủng hộ việc áp thuế đối với Trung Quốc và đàm phán lại thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico trong chính quyền đầu tiên. Trong phiên điều trần để được chuẩn thuận chức vụ, ông Greer nói, các quốc gia khác sẽ cần phải giảm rào cản đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ nếu họ muốn duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ, đặc biệt là Việt Nam. Ông nói, nếu được chuẩn thuận, tôi cần phải đến các quốc gia này và giải thích với họ rằng nếu họ muốn tiếp tục được tiếp cận thị trường Mỹ, thì chúng ta cần phải có quan hệ có qua có lại tốt hơn.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang lên kế hoạch thăm Việt Nam trong những tháng tới để tăng cường quan hệ với quốc gia Đông Nam Á, theo các quan chức cho Reuters biết, trong bối cảnh căng thẳng với Washington có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Hà Nội sang Hoa Kỳ. Việt Nam và Mỹ trở thành đối tác chiến lược toàn diện dưới thời Tổng thống Joe Biden khi Washington coi Hà Nội là đối tác quan trọng trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc. Nhưng với mức thặng dư thương mại cao với Mỹ, Việt Nam đã trở thành mục tiêu tiềm tàng của các mức thuế quan đối ứng mà Tổng thống Donald Trump đang đe dọa áp lên các đối tác như Hà Nội. Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng, các nước châu Âu đang tăng cường quan hệ với Việt Nam với việc người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều có kế hoạch thăm Việt Nam trong những tháng tới, theo các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu cho Reuters biết. Theo hãng tin Anh, họ lưu ý rằng các chuyến đi đã được lên kế hoạch từ lâu và vẫn chưa được hoàn thiện. Các thông tin này được đưa ra giữa lúc Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Liên minh châu Âu xem Việt Nam là cứ điểm quan trọng phát triển chuỗi cung ứng cũng như thúc giục họ tiếp tục đầu tư hơn nữa vào đây. Thuế đối ứng của Mỹ áp lên Mexico, Canada và Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3, mặc dù chính quyền Trump đưa Chưa đưa Việt Nam vào danh sách này, nhưng phần lớn các doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam lo ngại về khả năng bị áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của họ vào Mỹ. Làn sóng thuế quan và kiểm soát xuất khẩu đang dâng cao. Chúng tôi muốn tạo ra những cơ hội mới để giao thương và đầu tư với các đối tác đáng tin cậy. Bà Von der Leyen được Reuters trích lời nói với các quan chức cấp cao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong một thông điệp qua video khi họ tụ họp vào tuần trước tại Hà Nội. Theo một quan chức cấp cao của EU cho Reuters biết, ông Macron có thể đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 với mục đích thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Paris và Hà Nội sau khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái. Trong khi bà Von der Leyen có thể tới thăm sớm hơn với mục tiêu chính thức nâng cấp quan hệ giữa EU và Việt Nam, quan chức này còn nói rằng Ủy viên Thương mại EU Markus Šefčovič có thể sẽ đến trước họ trong chuyến thăm dự kiến vào tháng 4. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho VOA biết qua email hôm 4 tháng 3 rằng không có chuyến thăm nào sắp tới được lên lịch. Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA trước các thông tin trên. Ông Joseph Borrell Fontels, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU, đã đến thăm Việt Nam hồi tháng 7 năm ngoái và cho biết rằng EU muốn khởi động nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Fontels lúc đó cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng của EU với số thỏa thuận được EU ký nhiều nhất trong khối ASEAN, trong đó có Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Liên minh châu Âu đã nhập khẩu 52 tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam vào năm ngoái, ít hơn một nửa lượng hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ quốc gia Đông Nam Á này, nhưng vẫn là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam nhờ vào EVFTA. Trong cuộc khảo sát gần đây của Amtram, các doanh nghiệp Mỹ vốn có hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều hơn so với các đối thủ châu Âu của họ ở Việt Nam, dự kiến sẽ cắt giảm lực lượng lao động nếu ông Trump áp thuế lên Hà Nội. Kịch bản đó mặc dù là kết quả của những gì mà quan chức EU mô tả với Reuters là sự thay đổi thảm khốc trong thương mại toàn cầu, tuy nhiên có thể dẫn đến việc nhiều hàng hóa của Việt Nam được xuất sang châu Âu hơn và ngược lại có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty châu Âu đầu tư vào Việt Nam vì họ có thể tiếp cận nhân tài dư thừa dễ dàng hơn. Điều này xảy ra trong bối cảnh Việt Nam muốn đa dạng hóa nguồn cung cấp quân sự và thúc đẩy chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng, bao gồm dự án đường sắt Bắc Nam, khi các công ty châu Âu đang chạy đua để giành được hợp đồng. Thủ tướng Chính hôm 2 tháng 3 nói với các doanh nghiệp châu Âu tại buổi tọa đàm ở trụ sở chính phủ ở Hà Nội rằng họ nên yên tâm xác định Việt Nam là cứ điểm đầu tư an toàn, đồng thời nhấn mạnh đến vị trí chiến lược và dân số trẻ của quốc gia Đông Nam Á. Về chính sách phát triển, Liên minh châu Âu đã nỗ lực để tiếp quản vai trò của Mỹ sau khi ông Trump đóng băng viện trợ nước ngoài, theo Reuters. Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Carl van der Bosch nói với hãng tin Anh rằng Bỉ đang thành lập một quỹ trong đó sẽ đóng góp để khởi động lại quá trình khôi phục tạm thời bị đình chỉ tại các khu vực nhiễm chất độc da cam vốn do lực lượng Hoa Kỳ giải trong chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Đại sứ van der Bosch còn cho biết rằng kế hoạch này nhằm biến vùng đất được làm sạch thành các khu công nghiệp có lợi nhuận. The Voice of America,
VOA. Tập đoàn Đài Loan Wistrom Newweb, một nhà cung cấp cho SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk, sẽ đầu tư thêm 30 triệu đô la vào công ty con tại Việt Nam là Newweb Việt Nam trong một khoản đầu tư dài hạn. Trong hồ sơ nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan tuần trước, được The Investor trích dẫn, Wistrom Newweb cho biết khoản tài trợ sẽ được cung cấp theo từng giai đoạn, theo kế hoạch chi tiêu vốn và nhu cầu tài trợ của Newweb Việt Nam, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết khác. Newweb Việt Nam được thành lập vào năm 2020 và đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2021. Hoạt động của công ty con tại Việt Nam bao gồm các sản phẩm truyền thông vệ tinh và các sản phẩm truyền thông di động. Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp cho Newweb Việt Nam vào năm 2020, vốn ban đầu của dự án là 60 triệu đô la tại khu công nghiệp Đồng Văn 3 thuộc tỉnh Hà Nam, miền Bắc Việt Nam. Tập đoàn Wistrom Newweb của Đài Loan vốn là nhà cung ứng linh kiện cho SpaceX, bao gồm việc sản xuất bộ định tuyến và thiết bị mạng dành cho Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk tại nhà máy ở tỉnh Hà Nam. Trước đó vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái, tức vài ngày sau khi ông Trump thắng cử ở Mỹ, Universal Microwave Technology, một nhà cung cấp và sản xuất linh kiện vệ tinh khác của SpaceX, công bố tăng vốn đầu tư vào Việt Nam lên gấp đôi, lên mức 12 triệu đô la cho một nhà máy tại Việt Nam trong năm nay, theo một tài liệu chính thức từ công ty. Ngoài ra, một công ty khác của Đài Loan là Senmao Technology, nhà cung cấp vật liệu hàng cho bản mạch in và cũng là đối tác cung cấp linh kiện cho SpaceX vào tháng 4 năm ngoái, cho biết họ sẽ chi $5 triệu để xây dựng một nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Vào tháng 11 năm ngoái, các nguồn tin của Reuters cho biết việc các đối tác chuyển dịch hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam phần lớn là do yêu cầu của SpaceX, viện dẫn những rủi ro địa chính trị. Mới đây, vào ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chỉ thị cho các cơ quan chính phủ khẩn trương cấp phép Internet vệ tinh cho Starlink. Động thái mở cửa khẩn cấp cho công ty của tỷ phú Mỹ diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang lo lắng về mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trước đó, các cuộc đàm phán kéo dài mấy năm qua của công ty mẹ SpaceX của ông Musk gặp nhiều khó khăn khi muốn gia nhập thị trường Việt Nam vì những quy định nghiêm ngặt về quyền kiểm soát đối với các nhà cung cấp Internet vệ tinh nước ngoài.
Anh và Việt Nam hôm 4 tháng 3 đã ký thông cáo chung tại đối thoại di cư và xuất nhập cảnh Việt-Anh lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội, nhất trí củng cố nỗ lực chung nhằm ngăn chặn tình trạng bóc lột người di cư bất hợp pháp, phá vỡ hoạt động của các băng đảng tội phạm, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và hồi hương những người không có quyền ở lại Anh. Theo Bộ Nội vụ Anh, thông cáo chung bao gồm một loạt các cam kết về việc hợp tác hơn nữa nhằm ngăn chặn và ứng phó với tình trạng công dân Việt Nam di cư trái phép đến Anh thông qua việc nâng cao nhận thức về các tuyến đường hợp pháp và hợp tác cùng nhau để giải quyết nạn buôn người. Ngoài ra, tin cho hay, hai bên còn tăng cường hợp tác trong thực thi pháp luật, đặc biệt là tội phạm nhập cư, chia sẻ thông tin về nạn buôn người và phá vỡ các băng nhóm tội phạm. Bộ Nội vụ Anh cho biết rằng hai nước cũng sẽ phối hợp đưa trở về Việt Nam những công dân Việt Nam ở Anh trái phép. Theo Tuổi Trẻ, bà Angela Eagle, Thứ trưởng phụ trách an ninh biên giới và tị nạn thuộc Bộ Nội vụ Anh, khuyến cáo người dân Việt Nam về vấn nạn các băng nhóm tội phạm, xây dựng các kịch bản, các câu chuyện để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc sử dụng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính. Bà Eagle được dẫn lời nói rằng, chúng ta sẽ không để những băng nhóm tội phạm đưa người di cư vào tình cảnh tính mạng bị đe dọa và rằng đã có quá nhiều người thiệt mạng trong hành trình vượt biển vào Anh. Chúng ta sẽ đưa các đối tượng này ra ánh sáng, bà Eagle nói theo báo Tuổi Trẻ. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi đầu năm ngoái, con số di dân lậu là người Việt trên các con thuyền nhỏ mong manh vượt eo biển Manche để vào Anh chiếm số lượng đông hơn bất cứ nhóm quốc tịch nào khác. Nhiều báo Anh đưa tin rằng người Việt đi lậu qua con đường nguy hiểm chiếm số lượng nhiều nhất vượt qua cả các nhóm người Afghanistan, đông nhất năm 2023 và Iraq, Iran. Trong 5 năm từ năm 2018 đến năm 2023, dữ liệu của chính phủ Anh cho thấy 3.356 người Việt đến Anh bằng thuyền nhỏ, đưa Việt Nam vào top 10 nước dẫn đầu các quốc gia có di dân bất hợp pháp vào Anh bằng phương thức nguy hiểm này.
Vingroup vừa ký biên bản ghi nhớ với quỹ đầu tư tư nhân JTA Investment Qatar để tìm hiểu khoản đầu tư tiềm năng ít nhất 1 tỷ đô la vào nhà sản xuất xe điện VinFast, tập đoàn này cho biết hôm 4 tháng 3. VinFast được niêm yết trên sàn Nasdaq đang theo đuổi chiến lược mở rộng mạnh mẽ nhưng tốn kém tại Việt Nam. Nhà sản xuất ô tô này cũng muốn mở rộng ra nước ngoài, nhưng cho đến nay vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút người mua ngoại quốc. Tập đoàn Vingroup, công ty mẹ của VinFast cho biết, quan hệ đối tác có thể có với nhà đầu tư Qatar cũng có thể mở rộng sang mảnh kinh doanh dịch vụ khách sạn của Vingroup là Vinpearl, đơn vị sở hữu các khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Vingroup cho biết trong một tuyên bố, theo bản ghi nhớ, hai bên sẽ tham gia thảo luận để xác định sự hợp tác trong tương lai của họ trong việc theo đuổi các mục tiêu cùng có lợi. Ông Ami Ali Salemi, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn JTA Investment Qatar, cũng cho biết trong tuyên bố rằng sự hợp tác này sẽ tạo ra các cơ hội kinh doanh cùng có lợi. Ông không giải thích thêm, và tập đoàn JTA Investment Qatar cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào khác. Theo trang web của công ty, JTA Investment Qatar có trụ sở tại Doha, được thành lập vào năm 2010, tập trung vào các khoản đầu tư vào năng lượng, giáo dục, du lịch và phong cách sống. Vào năm ngoái, quỹ này đã hợp tác với một công ty Việt Nam là tập đoàn TNT trong một khu liên hợp thể thao trị giá 1,3 tỷ đô la tại Hà Nội, theo trang web của công ty. Vào hồi tháng 8, 2023, VinFast niêm yết trên sàn Nasdaq khi công ty cho biết đã có một số nhà đầu tư chiến lược xếp hàng nhưng không có thỏa thuận nào được hoàn thành. Vào tháng 10, công ty công bố một biên bản ghi nhớ khác về khoản đầu tư có thể lên đến ít nhất 1 tỷ đô la từ một nhóm các nhà đầu tư đến từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất do Immigrate Driving Company, một nhà cung cấp dịch vụ đào tạo lái xe tại Abu Dhabi đứng đầu. Vingroup cho biết sau bản ghi nhớ đó, vẫn chưa có khoản đầu tư nào được hoàn tất, nhưng công ty đang tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán đang diễn ra với các đối tác. Theo hồ sơ mới nhất nộp lên cơ quan quản lý của Hoa Kỳ về quyền sở hữu vào tháng 3 năm ngoái, người sáng lập tập đoàn ông Phạm Nhật Vượng sở hữu hơn 97% cổ phần của VinFast thông qua các công ty mà ông kiểm soát. Tính đến tháng 10, ông và các công ty mà ông kiểm soát đã rót đến 13,5 tỷ đô la vào nhà sản xuất xe điện đang thua lỗ này dưới hình thức cho vay và tài trợ và hứa sẽ rót thêm gần 3,5 tỷ đô la vào tháng 11.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.